cho đời con tìm giường xây cuộc sống con người. Xin cho đời con tìm giường xây một thế giới tình thương để không còn hận thù và ghét ghen. Xin cho đời con một lần thôi gặp Chúa trong đời. Xin cho đời con tìm gặp Chúa, tìm gặp Chúa.
Con vật đầu đàn.
Một khách lữ hành đi về những vùng núi xứ Tô Cách Lan. Một hôm, dừng chân lại bên cạnh một đàn cừu. Bỗng ông ta chú ý đến một con cừu đang được người mục tử chăm sóc một cách đặc biệt. Con vật nằm dài trên mặt đất. Chủ nó vừa vuốt ve, vừa nói chuyện với nó một cách dịu dàng, trong lúc tay vẫn không ngừng băng bó một chân của nó. Người khách bộ hành lại gần và hỏi xem cho biết việc gì. Thoạt tiên, người chăn chiên tỏ vẻ khó chịu vì phải trả lời. Nhưng sau đó, vẻ thân mật của người bộ hành đã làm cho anh vững lòng. Vì thế anh ta không ngần ngại giải thích.
Con cừu này có những đặc tính tuyệt hảo của một người hướng đạo. Khi còn lành mạnh, nó luôn luôn dẫn đầu đàn cừu, biết cách làm cho những con vật khác vâng lời nó và theo nó. Khổ thay, vì quá tự tin nên nó không theo lệnh của tôi và dẫn đàn cừu theo sở thích riêng của nó. Tôi đã tìm đủ mọi cách để thay vào chỗ của nó một con đầu đàn khác, nhưng vô hiệu. Vì thế, con nào có vẻ như muốn thay nó đều bị nó đánh và xua đuổi. Tình trạng của đàn cừu do đó trở nên nguy ngập. Tôi buộc lòng phải áp dụng một phương pháp khá đau đớn.
Nói đến đây, người chăn chiên ngừng lại như bị cảm xúc mạnh. Anh giải thích tiếp như sau.
Tôi đành phải bẻ gãy chân nó. Kể từ lúc đó, con vật bị thương nên hoàn toàn tùy thuộc vào tôi. Mỗi buổi sáng, tôi vác nó lên vai đem ra đồng cỏ, và buổi chiều tôi lại vác nó trên vai đem về. Nó không thể tự mình đi ăn cỏ được. Vì thế, một tháng nay, nó ăn giữa lòng bàn tay của tôi. Những săn sóc liên tục của tôi đã tạo nên giữa tôi và nó một sự liên hệ vô cùng mật thiết. Bây giờ có lẽ nó hiểu rằng sau khi đã làm cho nó bị thương, tôi đã tìm đủ mọi cách để làm giảm bớt sự đau đớn của nó. Về phần tôi cũng biết rằng sẽ không tìm được trong tất cả đàn cừu một con nào biết vâng lời hơn nó. Trong vài ngày nữa, khi nó khỏe mạnh, tôi sẽ phục hồi nó lại trong địa vị cũ của nó. Bạn thân mến, hình ảnh trên đây gợi lại phần nào tình yêu của Thiên Chúa đối với từng người trong chúng ta. Cựu ước đã không ngần ngại so sánh Thiên Chúa với một người mục tử. Người mục tử chăm sóc từng con chiên, người mục tử uốn nắn từng con chiên, người mục tử sửa trị từng con chiên. Nhưng tất cả chỉ vì sự yêu thương đàn chiên của mình. Thiên Chúa có thực sự yêu thương chúng ta không? Đó là câu hỏi mà chúng ta có quyền đặt ra trong những mò mẫm tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta. Cuộc sống xem chừng như không diễn ra một cách xuôi chảy cho từng người. Chúng ta không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn. Đau khổ, thất bại như những bóng mờ lúc nào cũng trực sẵn để ập phủ trên chúng ta. Chiến tranh, chết chóc, bệnh tật, tai ương đã trở thành như tất yếu đối với chúng ta. Một Thiên Chúa nhân từ, một Thiên Chúa quan phòng, một Thiên Chúa quyền năng, lẽ nào lại để cho đau khổ đè bẹp con người? Bí ẩn của đau khổ luôn gợi lên trong chúng ta những thắc mắc về tình yêu của Thiên Chúa. Người Kitô chúng ta chỉ có thể tìm thấy câu trả lời trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô. Thánh Gioan đã viết: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, và người con một đó đã yêu đến nỗi đã tự phó nộp mình và chết trên thập giá. Tình yêu của Thiên Chúa gắn liền với thập giá của Đức Kitô. Đau khổ đã trở thành ánh sáng chiếu rọi vào tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nói như thế không có nghĩa là Thiên Chúa muốn con người phải chịu đau khổ. Thiên Chúa cũng không tạo ra đau khổ để sửa trị con người. Nhưng qua đau khổ, Thiên Chúa như muốn hé mở cho con người thấy Ngài là đá tảng, là nơi nương tựa duy nhất của con người.